Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni. Thưa quý Phật tử, có lẽ quý vị xem đĩa cũng biết rồi, nhưng mà có vị thì thấy hình mà chưa thấy mặt. Hồi sáng này tôi có đi qua chùa Phật lớn thì lễ Phật ở bên đó, lên chiêm ngưỡng cái tôn tượng của Đức Phật Di Lặc. Thì chung quanh cái bờ hồ có gặp nhiều Phật tử mừng mà thấy trên đĩa chứ chưa thấy mặt. Cho nên người xưa có cái câu là văn kỳ thinh, bất kiến kỳ hình, tức là nghe tiếng nói mà không thấy hình. Bữa nay mình thấy hình, quý vị cũng thỏa mãn rồi đó. Thì chúng tôi giảng cái đề hôm nay là tâm sanh các pháp sanh. Nghe thì cũng bình thường, không có khó lắm. Trước khi tôi giảng cái đề đó thì tôi kể 4 năm liền tôi đi hoằng pháp bên Úc Châu, mới về nay có 10 ngày. Thì mỗi năm có một câu chuyện rất là lý thú, thì xin kể ra quý vị nghe. Năm thứ nhất, năm 2009, thì chúng tôi giảng ở niệm Phật đường Hoàng Mai. Thì gia đình của Phật tử này đến kể tôi nghe một câu chuyện đại khái thế này. Gia đình này có hai phe, phe tu thiền, phe tu tịnh độ. Tôi nhớ phe hồi đó tôi học ở ngoài Phật học viện Hải Đức ở ngoài thành phố Nha Trang này, Hòa thượng Trí Nghiêm, Hòa thượng Giám Luật, Hòa thượng dạy tôi, Hòa thượng có nói thế này: làm Phật cũng có phe nữa mấy chú. Tôi thắc mắc có Phật mà phe cái gì. Quý vị có nghe Phật có phe chưa?
Chưa.
Tôi đứng dậy tôi nói: bạch Hòa thượng, thế gian này có phe có cánh chứ Phật mà có phe cái gì. Hòa thượng nói: mấy chú không để ý coi, Đức Di Đà thì Quán Thêm Bồ Tát với Đại Thế Chí Bồ Tát chứ không có đứng lộn với Dân Thù Phổ Hiền. Ngược lại Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì Dân Thù Phổ Hiền chứ không lộn Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, đúng không? Đúng. Vậy là có phe chưa? Cái nhà này có hai phe. Hai ông bà tu tịnh độ với một cô con gái, còn hai chú con trai tu thiền. Hôm nọ cái ông đau nặng quá mới đưa vào bệnh viện, thì bác sĩ chuyên khoa ông bị tim, mới báo cho gia đình biết là bệnh tình của ông là không qua 24 giờ. Thì bây giờ bà mẹ mới gọi hai người con trai, nói: con ơi, bệnh tình của bố con nặng lắm, bác sĩ cho biết là hôm qua 24 giờ. Rồi hai con niệm Phật cho bố nha, bởi vì cái quán tính của bà là bà tu tịnh độ thì ai bà cũng khuyên người ta niệm Phật hết, cái đó chuyện bình thường. Thế thì hai người con trai nó mới trả lời với bà thế này: thời buổi này niệm Phật lạc hậu lắm mẹ ơi. Rồi phe rồi đó. Thấy khỏe chưa? Bà buồn quá. Mình tu hành mình khuyên nó niệm Phật cho bố là nó chê, nó niệm Phật lạc hậu. Buồn thôi chứ không biết nói sao con mà. Thế thì khoảng 2 giờ chiều thì ông cụ đó mất. Mà ở bên Úc á, là chết người ta không cho đem về nhà làm đám tang như Việt Nam. Người ta đưa xuống dưới nhà hoàng. Rồi cái nhà hoàng đó thì đạo Hồi có, đạo Chúa có, đạo Phật có nhiều cái phòng. Rồi thấy ai đạo gì thì đem vô cái phòng đó hoàng. Thế thì đưa cái xác của ông đó để trong cái phòng lạnh. Rồi đêm hôm đó thì nó ngủ, chứ sao ngủ được, chồng mất ngủ vậy, cũng mơ màng vậy thôi. Ông về ông báo mộng, ông nói tôi chưa chết sao bà bỏ trong phòng lạnh. Báo mộng đàng hoàng. Sáng bà mới gọi điện cho người con gái đó lái xe vào trong cái nhà hoàng đó, mới yêu cầu người phụ trách đó mở cái phòng lạnh ra, thì ông còn thở thôi, thở mạnh lắm, thở có giống như người sống vậy. Mà chung quanh lạnh hết trời. Thế bà mới gọi cái ông bác sĩ chuyên khoa đó tới, bà càm ràm mà nói đủ chuyện hết. Mấy ông là thất trách, chồng tôi chưa chết để bỏ phòng lạnh. Ông bác sĩ ông đến ông mới nói với bà thế này: cái phòng này đó, cái phòng lạnh này, bà mà bình thường đó vô nằm chừng nửa tiếng chết, âm 30 độ. Cái nước đá của mình nó không độ, vậy mà mình cầm cái cục nước đá mình thấy sao? Mà cái này 30 độ âm, mà nửa buổi chiều một đêm nữa thì làm sao mà sống? Bác sĩ nó không có đâu. Cái người bình thường mà vô cái phòng này nằm một tiếng đồng hồ, nửa tiếng đồng hồ là chết. Tôi không thất trách, vì tôi làm việc mấy chục năm không thất trách, cũng không có làm lẫn gì hết. Nhưng mà tôi báo cho bà biết, đây là vấn đề tâm linh, chứ không phải là vấn đề sống chết. Bà tin tôi đi. Đó là cái lời của ông bác sĩ đó. Nói như vậy. Thì bây giờ bà mới bức xúc, bà xỉu. Con gái mới chở bà đi cấp cứu. Thì ở trong cái phòng cấp cứu đó, bà mới nghe ông về, ông báo cho bà rằng bà niệm Phật cho tôi mới chết. Thì trong lúc mà cái phòng lạnh dở ra mà ông còn thở đó, thì người con gái mới điện cho hai người trai đó: em ơi, bố còn sống, mấy em về xem. Thì hai cậu con trai đó lái xe về để chứng kiến là ông bố còn sống, còn thở thôi. Nhưng mà tay chân thì bất động, chỉ có cái tim nó nhịp thôi. Thì ở trong phòng cấp cứu bà mới nghe ông về, ông báo mộng là bà niệm Phật cho tôi mới chết. Thì bà mới kêu đứa con gái nó đến chùa Hoa Nghiêm. Bây giờ hai ông bà là Phật tử chùa Hoa Nghiêm, mời cái ban hộ niệm chùa Hoa Nghiêm đến để hộ niệm cho ông. Thì một tiếng đồng hồ sau ông chết thiệt, tức là không còn thở nữa là chết. Mà cái xác nó thành cái cục nước đá, bởi nó âm 30 độ. Thì hôm đó chúng tôi giảng ở cái niệm Phật đường Hoàng Mai đó, thì bà với cô con gái nó lại đó kể cho tôi nghe cái chuyện đó. Thì sau cái thời gian tôi hoằng pháp ở cái tiểu bang Miêu Bình đó, thì trước khi tôi về Việt Nam, tôi có ghé nhà đó, tôi thắp hương cho ông. Rồi tôi mới nói với quý vị ở trong nhà, nó cũng 2-3 người gì thôi, không nhiều lắm. Tôi mới nói thế này: Như vậy đó, bác sĩ xác nhận rằng bác sĩ không có thất trách, có nghĩa là ông đã chết rồi ta mới ký tên ta đưa xuống dưới nhà hoàng, và bác sĩ không có thất trách. Còn nếu như ở Việt Nam đó thì có cái trường hợp là hồi dương, tức là cái người đó chết rồi mà núng níu con cháu gì đó còn thương ai đó, rồi sống dậy vài tiếng đồng hồ, có khi cả đêm rồi chết. Lúc tôi còn nhỏ ở Cai Lậy có cái bà này liệm vô quan tài rồi, bà sống đem ra, rồi mấy ngày sau bà chết, liệm vô rồi đem ra ba lần vậy nó mới chết, chết thiệt. Hồi tôi 15-16 tuổi tôi ở Cai Lậy, chùa thầy tôi ở Cai Lậy, tôi có đi cái đám đó tôi biết. Liệm vô rồi sống rồi đem ra, rồi bà vài bữa nữa rồi chết, liệm vô rồi đem ra, vậy mà ba lần mới chết thiệt. Thì cái trường hợp ở Việt Nam á thì nó có vấn đề hồi dương, nhưng bên Úc này thì không có tình trạng, bởi vì chết ta không cho để ở nhà, đưa xuống dưới nhà hoàng hết, làm gì có cái chuyện hồi dương, mà để trong cái phòng lạnh nó làm sao hồi dương được. Cho nên cái sự việc này đó, chúng ta phải kết luận lại thế này: hai người con trai của ông đó là phỉ báng pháp môn niệm Phật. Thời buổi này niệm Phật lạc hậu lắm mẹ, do cái câu nói đó. Cho nên ông hiện ra cái tướng này, có nghĩa là bỏ trong phòng lạnh nó còn thở thôi thóp, để hai cậu con trai đó về chứng kiến và niệm Phật một giờ đồng hồ sau ông mới chết. Như vậy pháp môn niệm Phật đâu phải lạc hậu, mà tối thắng mầu nhiệm. Ông hiện ra cái tướng đó để trả lời rằng pháp môn niệm Phật không phải lạc hậu. Đó là cái câu chuyện thứ nhất của cái năm thứ nhất. Qua năm thứ hai là 2010 thì câu chuyện này cũng hơi đặc biệt, là bà Diệu Đức có một ông bố 86 tuổi. Cô mới đến chùa Hoằng Pháp, cô nói với tôi rằng bố con nghe thầy giảng pháp bố con thích lắm, bố con muốn quy y với thầy, mà tới chùa bố con mắc cỡ. Bây giờ nhỏ lắm ông không có đi chùa, mà muốn quy y nhưng mà không về chùa. Tôi nói thôi được, thì hôm nào thì tôi đến tôi quy y cho ông. Về Diệu Đức sắp đặt công việc đó đi. Thì hôm đó tôi đến nhà tôi quy y cho tất cả là 8 ông già, 83, 84, 85, 86, 8 gì đó, mà 8 ông, trong đó có ông cụ 86 tuổi. Quy y xong thì nhà của Diệu Đức có hai người chồng, một ông bố là hai, mà hai người này người thì sợ chó, người ghét chó. Chồng thì thấy cái lông chó đó là ói tới mật xanh, còn ông bố thì ghét chó, không bao giờ ông cho nuôi chó. Thì hôm đó đó, cô Diệu Đức mới mở cửa, sáng mở cửa ra có con chó ở đâu nó tới nhà nữa, mà xương nó ướt hết rồi, nó mừng tội nghiệp lắm. Mà bây giờ đem con chó vô nhà thì sợ hai người này, người ghét chó, người sợ chó, nhưng mà thấy thương quá, thấy tội nghiệp quá, nó tròn ủng như cái chén đó, nó trắng tươi như bông gòn, thấy chó thấy thương quá. Cô Diệu Đức mê bê con chó vô nhà, lấy cái thùng giấy cạc tông bỏ nó vô, giấu nó dưới bếp, không cho hai người đó thấy. Mà con chó thiệt đâu phải con chó giả, mà để trong thùng giấy cạc tông. Buổi chiều cái nó chung ra, nó chạy nó đi chơi. Thì cô Diệu Đức mới là theo dõi thử hai người này họ có cái cử chỉ gì không. Thì hai người này không có ý kiến gì hết, làm thinh thôi. Cô cũng mừng, cô nói thôi vậy được, cho nó ăn, tắm rửa nó đại khái. thì khoảng 10 ngày thì mẹ của cô Diệu Đức đã chết, thì thiêu gửi cái xương trên chùa Hoa Nghiêm, còn cái hình thì đem về làm cái bàn thờ linh ở trên lầu nhà, nó có một tầng lầu. Thì hôm nọ cô Diệu Đức mới nấu canh bầu đi cúng mẹ, bưng cái tô canh bầu bước lên cái thang lầu thì con chó nó ôm cái chân lại, nó không cho đi. Thì cô Diệu Đức mới suy nghĩ rằng nó mừng thì khác, nó chỉ ngoắt cái đuôi nó lính quýnh vậy thôi, đằng này nó ôm cái chân không cho đi, tức là nó muốn ăn. Thì cô mới trở lại cái nồi canh bầu còn đó, cô lấy cái giá, cô múc một giá canh bầu, cô để xuống cái thau, nó ăn hết mà nó liếm, có vẻ ngon lành lắm. Cô mới suy nghĩ chó Tây nó đâu có ăn đồ Việt Nam. Mà quý vị biết chó về nó không đơn giản đâu, chó có khai sanh. Mà mỗi con chó đó là đem đến bệnh viện người ta bắn cái chip vô cái lỗ tai nó hết, không bao giờ lạ. Hiểu nè, mà mất con chó đó là cũng bị phạt, mà ai giữ con chó nó cũng bị phạt. Chó mèo bên đó quý lắm, chứ không phải chó như mình đi lang bang ở ngoài đường đâu, người ta rượt người ta đập con chó mà nó cưng. Thế thì ở ngoài shop đó quý vị biết, nó bán thức ăn đó, chó nhỏ ăn khác, chó lớn ăn khác, mèo nhỏ ăn khác, mèo lớn ăn khác. Chứ không phải nuôi chó như Việt Nam mình ăn đồ thừa đổ cho chó ăn đâu, không có đâu, bên đó không có vụ đó đâu, không có vụ đó. Mà mua thức ăn chó về cho nó ăn, họ cưng lắm. Thế thì hôm nay con chó nó ăn canh bầu, thì cô Diệu Đức hơi nghi là chó Tây không bao giờ ăn món ăn của Việt Nam, hơi nghi thôi. Thế thì tuần sau đó cô mới nấu khổ qua hầm để cúng má cô, thì bưng cái tô khổ qua hầm lên lầu thì nó cũng ôm chân giống như cái tuần trước vậy. Cô trở lại cô lấy cái giá, cô sắn một khoanh khổ qua hầm để xuống cái thau, nó ăn hết. Bây giờ cô Diệu Đức mới sợ, không nghi nữa mà sợ. Bởi vì lúc sanh thời má cô thích canh bầu với khổ qua hầm, bữa nay con chó ăn khổ qua hầm với canh bầu thì sao? Sợ, sợ. Rồi bây giờ tôi nói là chồng của Diệu Đức đó đi làm về mà con chó nó mừng, thì ông bê con chó lên cái lên ngực, ông đi giáp vòng cái nhà rồi ông để nó xuống. Mà cái người đó sợ chó, bây giờ nó mới cưng chó. Còn ông bố đó, ông 86 tuổi đó, ghét chó, bây giờ ngủ với chó. Giờ tôi kể ngủ với chó quý vị nghe. Thì cái hôm mà cái lễ quy y rồi đó, rồi cô Diệu Đức mới nấu cơm chay đãi quý Phật tử đồ này khoảng 20 người, bữa cơm thịnh soạn lắm. Thì sắp cái bàn dài cũng như cái quả đường mình vậy. Thì tôi với ông bố của cô Diệu Đức đó, hai thầy trò ngồi đối diện thế này. Ăn xong rồi ông xuống trước tôi. Thì cô Diệu Đức cô lại cô mới khều khều, cô nói thầy theo dõi coi bố con ngủ với chó. Thì tôi mới theo dõi, thì ông lấy cái nôi, có cái nôi, ông để lên cái giường, ông ngoắc ngoắc con chó nó nhảy vô cái nôi đó. Rồi ông mới nằm xuống, kéo cái chăn đắp, chó với ông ngủ giường trước mặt tôi mà. Như vậy cái người sợ chó thì bây giờ thương chó, bế lên trên ngực, đi giáp vòng cái nhà rồi để xuống. Còn ông bố thì ghét chó, bây giờ ngủ với chó. Mà má cô còn sống thì thích canh bầu với khổ qua hầm, bây giờ con chó này ăn canh bầu với khổ qua hầm. Cô mới lấy cái máy nhiếp ảnh, cô chụp cái hình con chó, cô họa ra cái ảnh bằng cái bàn này nè, treo đằng trước nhà. Ai có lạc con chó đến nhận về, hoàn toàn không ai nhận con chó hết, vì cô sợ bị phạt. Nếu mà mình giữ con chó lại là bị phạt. Cái người mất con chó cũng bị phạt, mà mình giữ con chó cũng bị phạt. Con chó tự động nó tới nhà nó ở, mà ăn canh bầu, ăn thuốc hoa hạt. Tôi mới hỏi cô Diệu Đức, vậy chứ lúc sanh thời mà cái tư trang của bà đó, khi bà chết bà cất ở đâu, có ai biết không? Cô Diệu Đức có nói, con biết, má con còn của, má con kỹ lắm thầy. Bố con còn không biết, mà tụi con sao biết, hai chị em gái không ai biết hết, mà bố con cũng không biết nữa. Tôi mới kể cho cô Diệu Đức nghe cái câu chuyện thời của Đức Phật. Một hôm Đức Phật đến với nhà của cư sĩ đó để hóa duyên, thì vợ chồng ông cư sĩ đó đi vắng không có ở nhà. Con của cư sĩ nó mới chạy ra, nó mới chào Đức Phật. Thì con chó nó ra nó sủa, mà nó sủa dữ lắm. Nó sủa nồ mà nó muốn làm dữ đó. Mấy đứa nhỏ nó la cầm chừng mà la không được. Thì bây giờ Đức Phật mới kêu tên ông nội của mấy đứa bé đó ở nhà đó. Thì con chó nó cụp cái đuôi nó chạy vô nhà nó nằm luôn, nó không có sủa nữa. Thì khi mà vợ chồng cư sĩ này về thì mấy đứa con mới học lại nó. Đức Thế Tôn đến nhà mình không có bố ở nhà, con chó nó ra nó sủa dữ lắm mà con la không có được. Mà ngài gọi tên ông nội con, cái nó cụp cái đuôi nó chạy vô, nó nằm im, nó không có sủa nữa. Thì có làm sao, con Đức nó nói vậy thôi, nó đâu có thêm bớt gì. Thì hai vợ chồng mới lên Kỳ Hoàng Tinh Xá mới lễ Phật, mới quỳ xuống mới hỏi lý do tại sao. Ngày đến nhà con không có vợ chồng con ở nhà, con chó nhà con ra nó sủa, ngày kêu tên bố con, lý do tại sao? Đức Phật mới nói thế này: ông về ông làm theo cái sự hướng dẫn của tôi thì sẽ có kết quả. Ông làm một cái bữa ăn thịnh soạn cho con chó nó ăn, nó ăn no rồi nó kiếm chỗ nó ngủ. Ông đợi cho con chó nó ngủ mê rồi ông lại vỗ lưng nó nhẹ nhẹ, nó gọi bố, bố, cái đồ quý của cái gia tộc này, của tổ tiên ông bà để lại đó, bố cất ở đâu, bố giữ đâu, bố chỉ cho con thì sẽ có kết quả. Đức Phật dạy như vậy. Thì vợ chồng ông cư sĩ này về làm đúng lời của Đức Phật vậy. Thì con chó nó chạy ra vườn, nó moi, hai cái chân nó moi. Gia đình ông cư sĩ này đào lên thì đồ quý giá, đồ gia bảo của cái tộc họ này chôn như thế. Bây giờ hai vợ chồng mới lo sợ quá. Như vậy là bố mình tiếc của, thương tiền tiếc bạc, cho nên trở lại để làm con chó giữ cái của này. Đức Phật biết. Cho nên vợ chồng cư sĩ mới đến lễ Phật thưa lần thứ hai: tụi con phải làm sao để cho con chó này nó hóa kiếp? Thì Đức Thế Tôn dạy chia làm hai cái tài sản này: một phần để lại cho gia đình lo hương quả cho ông bà, một phần nữa bố thí cúng dường để hồi hướng thì con chó nó hóa kiếp. Đúng như vậy, một thời gian không xa lắm, hai vợ chồng cư sĩ làm theo lời của Phật, con chó này hóa kiếp. Đó là chuyện thời của Đức Phật. Thế tôi kể chuyện đó thôi. Hết thời gian thì tôi về Việt Nam. Năm nay tôi trở lại, tôi ghé tôi thăm con chó. Chứ tôi không biết cái chuyện gia đình nó làm sao, tôi chỉ tới thăm chó coi nó còn hay nó là nó mất. Con chó năm nay nó còn sống. Thì cô Diệu Đức mới cho tôi hay rằng: thưa thầy, chuyện đó giải mã được rồi, là mẹ con cất cái tờ di chúc. Bây giờ tìm được cái tờ di chúc rồi. Bữa đó con đem mấy cái thùng giấy ra, con tính bỏ thùng rác, con chó nó lôi cái thùng giấy đó ra nó cáo, thì cái tờ di chúc ở trong cái thùng cà tông. Thì bây giờ mẹ con di chúc lại cho con một phần đất nhà ở Bình Chánh, mà tính tiền bây giờ thời buổi này nhiều tiền lắm thầy. Thì công an ở thành phố Hồ Chí Minh mới gọi cho con là về Việt Nam để làm thủ tục thừa kế, vì con đi máy bay chứ con không phải là đi vượt biên. Nếu vượt biên thì không được về thừa kế, mà đi máy bay mới được về thừa kế. Như vậy là giải mã cái chuyện con chó này là cất giấu cái tờ di chúc. Đó là chuyện thứ hai, năm thứ hai. Bây giờ tiếp tục năm thứ ba là 2011. Thì lúc tôi còn ở Việt Nam thì cái cô Diệu Bảo, pháp danh Diệu Bảo, cô mới điện về, cô thưa tôi thế này: thưa thầy, con biết rằng cái thời gian thầy Hoàng Pháp bên Úc là nhằm cái lễ chung thất của bố con. Con cúng ở Ni Viện Thiện Hòa, con thỉnh thầy dự lễ chung thất của bố con. Tôi nói được, nếu tôi ở Việt Nam thì tôi không có nhận lời, nhưng mà trong cái thời gian đó tôi ở Úc thì tôi đến dự cái lễ chung thất cho ông cụ. Được, không sao, cô an tâm. Cô mừng quá. Rồi tôi sang Úc, tôi hoàng pháp. Thì cái hôm mà cái lễ chung thất diễn ra đó thì tôi giảng ở chùa Quyền Quang, mà 12 giờ cái thời giảng tôi mới chấm dứt. Thì ở bên Ni Viện Thiện Hòa cúng 11 giờ tôi không qua để dự được. Tôi không dự cái lễ chung thất đó không có nghĩa là tôi thất hứa, vì cái thời giảng của tôi chưa hết giờ. Ở bên đó quý vị biết rằng học sinh thì 10 giờ nó mới đi học, 9 giờ rưỡi nó mới đi, 10 giờ nó vô lớp. Tôi 10 giờ rưỡi tôi mới giảng. Thì như vậy là 12 giờ tôi mới hết thời giảng. Thì bên đó cũng 11 giờ tôi dự không được. Thì tối hôm đó đó, ông bố cô mới về mách bảo cho cô biết là cái đám trai tang của bố không có pháp sư dự nha con. Ông về ông nói đàng hoàng. Sáng cái cô con gái nó mới đến Ni Viện Thiện Hòa thưa với ni sư trụ trì: chứ hôm qua 18 vị con thỉnh cúng trai tang cho bố con đó, có vị nào pháp sư không ni sư? Ni sư trụ trì nói không, có mình thầy Giác Hạnh là pháp sư, ngày ở bên Phương Tịnh Niệm Phật Đường, chứ 18 vị hôm qua nó không có ai là pháp sư cả. Thì cô mới nói vậy là bố con về cho con biết rằng cái lễ trai tăng của bố con không có pháp sư dự, bây giờ con phải làm sao thưa ni sư? Bố con nói rõ ràng. Thì ni sư trụ trì mới nói thôi cô đến Phương Tịnh Niệm Phật Đường, cô thưa với hòa thượng, cô trình bày cái sự việc đó rồi tôi ngày dạy làm sao, chứ cô cũng không biết làm sao đó. Cô đó mới qua gặp tôi, cô trình bày cái sự việc như vậy đó. Tôi nói thế này, tôi nhận lời khi tôi còn ở Việt Nam. Như vậy là ông cụ biết rồi. Khi mà cô mời tôi ở còn ở Việt Nam đó là ông cụ biết là tôi hứa lời rồi. Nhưng mà khi tôi qua Úc đó là tôi không dự được, không có nghĩa là tôi thất hứa, mà vì cái thời giảng của tôi chưa hết giờ cho nên tôi không đến dự được. Thôi thì bây giờ chữa cháy đi, chứ biết làm sao vậy? Cô sắm cái lễ giống như là cô cúng dường 18 vị tăng đi hồi hôm qua vậy. Sắm cái lễ y như vậy đó. Rồi cô mang đến đây, tôi mặc áo lễ lên bàn Phật, cô quỳ xuống, cô tát bạch, cô cúng dường, tôi đáp từ, cô nhận cái lễ đó. Thử xem có kết quả không? À, thì cái cô này về làm đúng như cái lời tôi hướng dẫn vậy, tôi cũng đáp từ tôi nhận cái lễ đó. Từ đó tới sau không có chuyện gì xảy ra nữa. Như vậy người ta nói chết rồi là hết cát bụi, trở về với cát bụi, có đúng không? Biết mời đám chung khách mà pháp sư không dự còn viết về mách bảo. À, thế thì sau đó tôi về Việt Nam thì chùa tôi nó cũng xảy ra một cái việc cũng hơi lạ lạ thế này. Cái ông Phật tử này ổng có hai cái tuổi. Cái tuổi thiệt thì 86 mà cái tuổi trong giấy chứng minh nhân thì 82. Khi mà ông từ trần á thì đi khai tử, rồi bố cáo, rồi đem cái tên tuổi về chùa túng cúng thất thì 82. Giấy tờ mà. Thì ông đệ tử tôi ở nhà cúng được cái thất thứ nhất, cúng được cái thất thứ nhì. Ông về ông nói con gái ông bố đâu có hỏi cái tuổi đó, mà ông thầy nhỏ ông đọc hoài. Ông thầy nhỏ là ông học trò tôi ở nhà. Bố không hỏi cái tuổi đó mà ông thầy nhỏ cứ đọc hoài. Có nghĩa là phải đọc ông 86 tuổi. Tôi về Việt Nam thì ông học trò lên ông thưa, ông nói vậy đó thầy. Rồi con trả lời với nhà đám làm sao? Ông học trò tôi nói lỗi tại nhà đám quý vị chứ đâu phải lỗi tại chùa. Thì quý vị đưa cái năm nào tôi phục nguyện cái năm đó, tôi có biết gì đâu. Thôi bây giờ nó 86 đưa tôi phục nguyện là 86 em. Không có gì nữa em. Đó là câu chuyện thứ ba. Bây giờ câu chuyện mới đây là 2010-12, tôi mới về đây mấy ngày. Và cái cô này hiến cái thận, người Úc, 27 tuổi. Thì cái ông già 72 tuổi là có cái yêu cầu ghép thận. Thì cái cô gái này hiến cái thận để chuyện nó bình thường. Người có yêu cầu ghép người thì hiến. Ai ăn cắp, ăn trộm gì? À, sau khi bệnh viện là cho biết cùng một nhóm máu, thì lên lịch để ghép cái thận cho cái ông già 82 này. Ghép xong rồi xuất viện bình thường, sức khỏe tốt. Hai vợ chồng mừng quá, đi 10 kiển chùa, đi cúng dường 10 kiển chùa. Mừng lắm. Giống như là chết đi sống lại vậy. Thì cách cái thời gian 2 tháng, tức là từ cái ngày xuất viện đó về 2 tháng, thì cái cô mà ghép thận đó, cô về cô báo mận mộng cho cái ông già bị ghép đó. Cô nói thế này: cái thận hiện nay ở trong người của ông đó là cái thận của tôi. Chết chưa? Giờ quý vị nghĩ sao? Nếu quý vị mà ghép rồi thì quý vị nghĩ sao? Ông già này ông muốn trả lại mà trả không được. Cái cô này cô về cô nói của cổ mà. Bây giờ ông muốn sức khỏe của ông tốt bình thường thì ông phải chấp nhận cái điều kiện của tôi là ông phải cưới cô bạn gái tôi làm vợ. Chết tươi rồi. Bà vợ 70 tuổi, ông già 72 tuổi mà biểu gì cưới cái cô này để làm vợ. Không thực hiện được. Bây giờ hai vợ chồng mới bối rối, bây giờ muốn trả lại cái thận cho cái cô này biết làm sao trả. Mà nếu để trong cái người này phải chấp nhận cái điều kiện phải và cưới cái cô bạn gái của cổ làm vợ thì làm sao cưới? Già 72 tuổi rồi, gần đất xa trời rồi, cưới gì nữa? Cho nên hai cái nào cũng không làm được hết. Cưới cũng không được mà trả cũng không được. Rối không? Cho nên ở đời có nhiều cái éo le lắm, không đơn giản đủ cái gì. Nó không có bằng phẳng đâu. Cho nên lại Phật lại trời để ghép thận được rồi đó. Phật trời cho rồi đó. Ghép rồi bây giờ nó bắt cái điều kiện phải lấy cái cô gái này làm vợ. Không làm sao làm được hết. Thì hôm đó tôi, Phật tử mới mời tôi đi nhà hàng chay ở Sydney. Chiều mấy thầy trò tôi mới lái xe ra đó ăn cơm. Thì vợ chồng cái ông mà ghép thận này, ông cũng tới đó, ông nghe tôi qua, ông tới đó, ông trình bày cái chuyện đó tại cái nhà hàng chay đó, nhờ tôi giúp đỡ giùm. Bây giờ quý vị biết tôi giúp làm sao không? Tôi nói tôi cũng thua luôn. Vợ chồng ông thua, tôi cũng thua luôn. Thôi bây giờ đó, chữa cháy nha, chữa cháy. Thì vợ chồng còn lái xe được, bên Úc thì mấy chục tuổi lái cũng được, 90 tuổi lái cũng được, miễn con mắt còn thấy đường, tay chân còn đạp ga, còn đạp thắng được là lái được. Chứ không phải Việt Nam hết tuổi rồi thu cái giấy bằng lái, anh đó còn thấy đường lái được. Bây giờ anh chị còn lái xe được thì tối lái xe tới phương tịnh niệm Phật đường chỗ tôi ở đó, trì chú đại bi niệm Phật rồi hồi hướng cho cái cô mà hiến cái thận đó. Chứ biết làm sao, mình tu hành thì chỉ ngang đó là thôi. Còn nếu như muốn nữa đó, giải pháp thứ hai về Việt Nam, tôi lập cái đàn tràng giải quan bạc độ để giải quan cho cái cô mà hiến thận đó. Chứ ở Úc này làm không được. Có hai giải pháp. Một là hàng đêm phải tới phương tịnh niệm Phật đường và trì chú đại bi niệm Phật hồi hướng. Đó là giải pháp thứ nhất. Giải pháp thứ hai là về Việt Nam lập cái đàn tràng giải quan bạc độ. Có hai cái phương pháp đó thôi. Thì bây giờ tối nào hai vợ chồng cũng lái xe tới đó trì chú đại bi tụng niệm Phật để hồi hướng thôi. Còn cái giải pháp thứ hai thì chưa biết làm sao. Ăn Tết rồi rồi tôi mới có cái tin. Nếu có gì sang năm tôi kể tiếp quý vị nghe nha. Một câu chuyện tiếp theo cũng năm nay là hai chuyện. Thì hôm đó tôi giảng ở Tây Úc. Thì chiều hôm đó thì chúng tôi được cái nhà hàng của người Tàu họ đãi. Cả thầy trò đó khoảng 50-60 người. Ăn xong rồi mới nghe pháp. Ông chủ nhà hàng này là người Hoa. Thì trong lúc ăn cơm đó, buổi chiều đó thì cái cô luật sư này có kể cho thầy trò tôi nghe cái chuyện đó. Nội dung nó thế này. Tức là cô luật sư này ra trường 5 năm, quê ở Tây Ninh, ở một mình. Lúc mà du học thì có người dì đùm bọc. Rồi khi ra trường rồi cô mua nhà, cô ở riêng có một mình thôi. Còn cái cô luật sư này là thầy của cái cô luật sư 5 năm nghề đó, là 27 năm nghề. Cô này là người Thái lai Tạo. Cô mới nói thế này. Cái cô luật sư mà 5 năm nghề đó, cô mới gọi cái người thợ đến sửa cái bếp ga của cô. Ga bên Úc thì không phải như mình, rồi mua cái bình ga đem về 12 kg đó xài, mà bắt đồng hồ. Bắt đồng hồ giống như điện vậy đó, xài mấy ký trả tiền mấy ký. Thì hôm đó cái bếp ga của nhà cô nó bị trục trặc rồi, cái cô mới gọi một người thợ. Người này là người Úc. Cô mới nói rằng chiều thứ sáu tao đi làm về, tao mở cửa, mày tới sửa bếp ga cho tao. Nhớ là người Tây là mày tao hết. Họ thiệt tình, nó không có ông bà chú bác gì hết, mày tao không. Thì cái người thợ này mà lấy cái sổ tay mới ghi là thứ hai sửa cho ai, thứ ba, thứ tư sửa cho ai, thì thứ sáu là sửa cái bếp ga cho cái cô luật sư này. Đường, tên đường rồi đàng hoàng, số nhà đàng hoàng. Thì chiều thứ sáu 5 giờ cô luật sư này đi làm về, mở cửa thì người thợ này vào để sửa. Thì không biết cái câu chuyện nó xảy ra lúc mấy giờ, nhưng mà 5 giờ là mở cửa. Mà cái câu chuyện nó xảy ra lúc mấy giờ không biết. Sau đó thì cái người thợ này hành động bốn hành động: hiếp dâm, cướp của, giết người, đốt nhà. Thì khoảng 9 giờ đêm, cái cô luật sư này mới báo cho bà dì, người dì nói: dì ơi, thằng thợ nó sửa cái bếp ga cho cháu đó, nó hiếp dâm, nó cướp của, nó giết và nó đốt nhà. Thì cái người dì đó mới đánh thức người chồng lái xe tới cái địa chỉ cái nhà của người cháu đó, là lửa cháy phừng phừng và cảnh sát bốn phía đầy đầy đường hết. Đó là người chết về báo mộng. Cái cô luật sư mà 27 năm nghề này cũng mới nói rằng cái vụ án này có 102 của nước Úc. Bởi vì tòa án không bao giờ họ xử, họ nghe người chết về báo mộng họ xử hết, không bao giờ. Mà cái vụ án này tại Tây Úc đó là người chết về báo mộng mà người ta xử, có 102. Thì cái người dì này mới báo cho cảnh sát biết rằng cháu tôi nó về nó báo mộng rằng cái người thợ tên đó và đến sửa cái bếp ga lúc mấy giờ, và bây giờ nó xảy ra cái việc đó. Thì cảnh sát mới là triệu tập cái người thợ đó đi. Thì trong cái giỏ sách của cái người thợ đó còn cái sổ tay, mà nó ghi thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, 5 giờ đến sửa cái bếp ga cho cái cô luật sư này. Thì rõ ràng nhờ cái sổ tay đó, chứ không có cái sổ tay đó thì tòa án không bao giờ người ta xử. Ai mà nghe lời người chết về báo mộng, mà người Tây nữa. Sau đó 2 ngày thì cái cô luật sư này mới báo cho bà dì nói: dì ơi, nữ trang của em nó lấy nó cho bạn gái của nó, nhà số nhà đó, đường đó nó cắt ở chỗ nào. Thì cái bà dì này báo cho cảnh sát tới nhà của người bạn gái đó, lấy đúng cái địa chỉ đó là số nữ trang của cái người cháu này. Đó là hai việc đúng. Cái việc thứ nhất là cái sổ tay, thứ nhì đó là cái số nữ trang mà nó cho biết rằng cho cái bạn gái đó. Thì cảnh sát tới hỏi bạn gái đó cái nữ trang này ở đâu, thì cô bạn gái là bạn trai cho, mà cái người bạn trai là bị bắt mà chưa biết, bởi vì trong khi bắt là điện thoại mất liên lạc, cái cô bạn gái này chưa biết bạn mình bị cảnh sát bắt. Rồi 2 tháng trôi qua thì cái cô luật sư này báo cho bà dì cái nhà của cháu đó là bảo hiểm đền 470.000 đô mà chưa ra tòa. Thế mà cô về cô báo mộng biết là số tiền mà bảo hiểm nó đền là 470.000 đô. Cháu cho dì một nửa. Cái công của dì hồi trước là đùm bọc cháu từ Việt Nam qua đây học mấy năm, 4 năm. Còn một nửa nó gửi về cho má. Cháu với má cháu có cái dự tính là sẽ chỉnh trang sửa sang cái nghĩa trang của ông bà mà chưa có điều kiện. Bây giờ cái số tiền này gửi về cho má cháu để má cháu thực hiện cái việc đó, còn thừa lại để cho bà dưỡng già. Tức là cái nhà này chia đôi. Bây giờ luật sư người ta giải quyết làm sao? Về cái vấn đề thừa kế thì cái người này không đủ tư cách là thừa kế. Mà bây giờ cái người này báo mộng biết chia một nửa đem chia cho bà già một một nửa. Cho nên tòa ở bên Tây Úc đó mới nhờ cái người gì đó với một nhân viên của tòa án ở Tây Úc về Việt Nam quan hệ với tòa đại sứ Úc ở tại Việt Nam về Tây Ninh chụp hình cái nghĩa trang đó, chụp hình cái bà già đó. Chính quyền địa phương xác nhận là bà già này có người con làm luật sư ở Úc. Tòa người ta xử đúng. Như vậy là cách 3 tiếng đồng hồ, tức là cái cô luật sư này bị cái nạn đó, cách 3 tiếng đồng hồ báo cho bà dì là từ 6 giờ tới 9 giờ thì báo mộng cho bà dì. Bà dì đánh thức người chồng lái xe tới đó thì rõ ràng chuyện đó. Như vậy chết rồi đâu có mất, còn có mất đâu. Rồi khi tôi về Việt Nam thì tôi đi cứu trợ ở Vĩnh Châu, ở Sóc Trăng có cái làng mù đó. Bởi vì bên đó người ta gửi tiền về, tôi phải về tôi đi làm từ thiện chứ, để tôi xài hết mắc nợ ta làm sao. Cho nên về tôi nghỉ một ngày, ngày sau tôi đi xuống Sóc Trăng, tôi đi xuống cái làng mù đó tôi cứu trợ. Thì tối hôm đó thì tôi còn nghỉ lại ở Bạc Liêu. Thì khoảng 9 giờ này có một cuộc điện thoại ở Đồng Tháp gọi cho tôi thế này: thưa thầy, con tìm được cái số điện thoại của thầy con mừng quá. Bây giờ con có một chuyện rối rắm lắm, thầy giúp đỡ giùm. Tôi hỏi chuyện gì nói. Năm 70 con làm việc với thằng Mỹ ở Long Bình, con có mượn nó $500 mà con chưa có trả. 72 Mỹ nó rút khỏi Việt Nam, bây giờ nó chết rồi về nó đòi nợ con rồi. Đòi $500. Đây ai có mắc nợ không? Trả đi nha, để nó đòi nguy hiểm đó nè. Con mới ghé cái ngôi chùa ở làng con hỏi thì quý vị ở chùa mới dạy con là bây giờ $100 là bao nhiêu tiền. Thì bây giờ chú tính 500 nó bao nhiêu tiền Việt Nam chú mua gạo chú thiếu cho người nghèo, tức là chú trả nợ. Con làm y như quý vị dạy đó, mà nó về nó đòi này nữa, nó không chịu. Bây giờ con phải làm sao? Tôi nói không phải, cái đó là đi cứu trợ là khác, con trả nợ là khác. Chứ sao đi mua gạo trả cho ông ta là gọi là trả nợ. Bây giờ tôi ví dụ đi, người B mắc nợ người A. Người A đòi cái người B đi mua gạo cho đồng bào nghèo, nó tôi trả nợ rồi đó. Đâu có được, nói cái chuyện giỡn chơi không? Không ai chịu hết. Tôi mấy cái đó không được chú ơi, cái đó là thất bại rồi. Trả nợ là khác, còn cho đồng bào nghèo là khác. Bây giờ chú muốn trả không? Muốn trả thầy trả giùm cho. Chú nói con sợ lắm thầy, trả giùm con đi, gửi tiền lên tôi trả cho. Thì chú gửi cho tôi 3 lần. Lần thứ nhất 2 triệu, lần thứ 2, thứ nhì đó là 5, 10 triệu, lần thứ 3 năm. Hiện giờ tôi giữ 17 triệu để tôi trả nợ cho cái chú đó mà chưa trả. Hôm nay bận quá đi giảng luôn tôi chưa trả. Quý vị biết trả làm sao không? Phải làm cái lễ bạch với Tam Bảo, bạch với Đức Phật đàng hoàng. Nói cái người mắc nợ này tên gì, cái người đòi nợ đó tên gì, phải nói đàng hoàng chứ. Rồi bây giờ cái người mà mắc nợ này đồng ý trả nợ số tiền đó, phải có số tiền đàng hoàng chứ. Rồi bây giờ này cái người chết rồi thì làm sao nhận, nhưng mà phải nói trả. Ai trả? Thầy phải làm cái lễ này bạch với Tam Bảo chứng minh, rồi cái số tiền này là cúng dường cho Tam Bảo, thì người trả nợ cũng có phước mà người đòi nợ cũng có phước, đúng không? Chứ đâu phải đem bố thí được, không được. Rồi mấy cái chuyện đó hết rồi đó. Giờ nói cái chuyện là tâm sanh các pháp sanh. Thì tôi kể cái chuyện này rồi tôi giảng cái bài đó quý vị nghe, hay lắm. Gia đình này có 2 chị em, người chị gái lấy chồng, người em thì đi tu, mà cái vị tu này đó thì có cái pháp hiệu là tăng hội. Ngày tu rất là trang nghiêm, giới đức thanh cao, đáng làm cái mô phạm cho hàng cư sĩ Phật tử. Cho nên cái người chị đó thấy người em tu hành như vậy đó, bà rất là cảm phục. Cho nên khi mà người chị sanh đứa con đầu lòng đó là con trai, thì cho theo tăng hộ cậu tu. Vậy là cậu cháu. Ở ngoài đời thì cậu cháu, mà trong đạo là thầy trò. Tăng hộ cậu dạy dỗ tăng hộ cháu kỹ lưỡng đó, từ quay nghi cử chỉ cho đến kinh kệ giáo lý, rồi nghe là tăng hộ cậu dạy cho tăng hộ cháu rất là đầy đủ, ngoan lắm. Năm đó là 18 tuổi. Thì cái người chị đó đẻ cái cậu con trai này ra, đặt tên cũng là Tăng Hộ. Cậu cũng là Tăng Hộ mà cháu cũng là Tăng Hộ, để cho Tăng Hộ cháu theo Tăng Hộ cậu tu. Bởi vì mến cái đức độ quá, lấy cái tên nó đặt rồi. Là đặc biệt và mến lắm, cho nên tốt để cho tăng hộ cháu, tăng hộ cháu mình còn nhỏ bao nhiêu mà cái bà thí chủ này bà cúng cho mình cái số để giải tốt quá. Mình thôi sáng mai mình để mình cúng dường cho tăng hộ cậu cho có phước, cái bà thí chủ là có phước. Như vậy tăng hộ cháu này suy nghĩ như vậy cũng là hợp lý. Mình mới tu mà giờ nhận một cái phẩm vật mà giá đắt quá cũng hơi ngại, mình không có phước đức. Rồi sáng nay bưng cái mâm hầu cho sư phụ điểm tâm, rồi thì tăng hộ mới đội cái sách giải lên đầu quỳ xuống, nói thưa sư phụ, cái bà thí chủ cúng cho con một cái sách giải để mai đi hậu, mà con thấy rằng con không đủ phước đức, con không dám nhận. Thôi con cúng dường sư phụ nhận cho bà thí chủ đó có phước. Tăng hộ cậu ngồi điểm tâm hết cái tổ tô cháo rồi cũng làm thinh không nói gì cả. Không nói được hay là không, không nói gì. Quỳ đỏ cái đầu gối hết trơn, buồn, quỳ mà buồn. Tiếc là ngoài đời thì cậu cháu, ở trong đạo thì thầy trò, mà mắc gì có nhiêu đó không trả lời, đứng quỳ hoài không trả lời. Giờ thôi đứng dậy, mới đem cái sắp giải đó cất, rồi bưng cái mâm hầu đó dẹp, mà trong lòng thì không vui, thiếu cái tình cảm. Sáng hôm sau cũng làm như vậy nữa, bưng cái mâm hầu cho sư phụ điểm tâm rồi quỳ xuống đội sắp giải lên, cũng nói như ngày hôm qua nữa, tăng hộ cậu cũng làm thinh. Bữa nay thì không buồn nữa mà mếu, chảy nước mắt là mếu, tủi thân. Chỉ tủi thôi, hôm qua thì hơi buồn, bữa nay hơi tủi, nhỏ dài giọt nước mắt, cũng thiếu tình cảm. Thôi đem sắp giải đó cất, bưng mâm hầu đó dẹp. Ngày thứ ba cũng làm như vậy, đội sắp vải nó thưa sư phụ nhận dùng cho con, con không đầy đủ phước đức, con không dám nhận. Tăng hộ cậu cũng làm thêm không ra nào. Quỳ đỏ cái đầu gối đứng dậy. Bữa nay hận, ba ngày rồi hận. thì bắt đầu đem các cái sắc giải nó bưng cái mâm hầu đó, thì trong tâm của tăng hổ cháo này có một cái suy nghĩ mông lung. Sáng hôm sau thì bưng cái mâm hầu nhưng mà không đội cái sắc vải ra ra nữa, mà đứng quạt hầu, đứng sau lưng quạt. Mới nghĩ thế này, bởi vì một đêm đang ngủ không được, hẳn rồi, thôi không tu nữa. Bây giờ mình đem sắc vải về mình bán, mình mua con gà mái về cho nó đẻ rồi mình ấp được bầy, cái mình bán cái bầy gà đó mua con heo. Con heo nái mình nuôi nó đẻ, mình bán bầy heo mình mua con bò, được cả chục con bò, cái mình bán mình cưới, cưới vợ. Tâm sanh cá pháp sanh. Đúng chưa? À, tôi suy nghĩ, đứng quạt hầu nhưng mà ai suy nghĩ, cái tâm suy nghĩ. Rồi nó hiện lên con gà mái, nó hiện lên bầy gà con, rồi nó hiện lên con heo, đẻ bầy heo, nó hiện lên bầy bò. Bầy bò rồi cưới vợ đẻ con, nó đặt tăng hộ mà tăng hộ trả thù. Đó nè, má mình đặt tăng hộ là muốn theo tăng hộ tổ để tu. Bây giờ mình cưới vợ rồi đẻ con cũng đặt tăng hộ nữa mà tăng hộ trả thù. Rồi đi về thăm tăng hộ âm, chồng thì bế, rồi vợ thì gánh hành lý. Đi một đoạn thì đổi lại, vợ thì bế, con thì chồng hành lý, tức là đổi nhau đi đường xa mà. Thì đến cái đoạn mà vợ của tăng hộ cậu đó bế thì làm rớt cái tăng hộ cháo, bị mỏi tay quá đi xa mà ẩm ẩm sao nó rớt tăng hộ xuống đất. À, cái ông tăng hộ chồng ông lấy đòn gánh, ông đạp cho bà vợ mấy đạp mà cầm cái quạt đập vô đầu ông gì tăng hộ. Cái chuyện nó hay ở cái chỗ đó đó. À, quý vị vỗ tay quý vị quên chưa, nó nguy hiểm lắm, hay cái chỗ đó đó. Đúng không? À, thế thì tăng hộ cậu ngồi đó, ủa mi lấy đòn gánh mi đập cái đầu cái mụ đàn bà đó sao mà mi đập ta. Như vậy mà đứng đó suy nghĩ về thời gian mấy chục năm, có đúng mấy chục năm không? Từ nuôi con gà đẻ ra bầy gà, mua con heo đẻ ra bầy heo bán, mua bầy bò, cưới vợ đẻ tăng hộ cháu, mấy chục năm mà đứng đó quạt hầu. Cho nên Đức Phật mới nói tâm sanh các pháp sanh, tâm diệt các pháp diệt. Câu chuyện đó để trả lời. Bây giờ cái phần tôi nói thêm, vậy là quý vị hiểu rồi, phải nói nữa, nhưng mà phải nói thêm chút. Chứ không nói thêm sợ nó về tối ngày ngủ cái mai quên hết rồi. Nói thêm cho đó, tâm sanh các pháp sanh. Bởi vì thông thường đó là người ta đổ thừa cho cái tai, đổ thừa cho cái miệng. Cái miệng thì chửi, cái tai thì hành động, đúng không? Cho nên cái người ăn cắp đó, họ bắt cái người ăn cắp đó, họ gì? Họ còng cái tai, họ đổ thừa cái tai ăn cắp. Rồi cái người đó chửi, họ giả cái miệng, tại cái miệng nó chửi. Đúng, rõ ràng vậy đó. Hãy ăn cắp thì đói cái tai lại, nó tại ăn cắp. Rồi chửi thì đổ thừa cái miệng chửi, lấy băng keo dán lại, giả cái miệng đó tại miệng. Không phải đâu, tại cái tâm. Chứ sao là tại cái miệng ta. Bây giờ quý vị ngồi đối mặt lại nhau, quý vị chửi lộn tôi nghe đi. Chửi được không? Không. Cái tâm nó sùng sùng lên chửi thoải mái. Cái tâm chứ đâu phải cái miệng. Nó bây giờ hai bên quý vị ngồi đối diện, nó bị chửi lộn tôi nghe thử coi. Nó mắc cỡ làm sao mà chửi. Vì cái tâm nó không sanh. Mà hễ cái tâm nó sanh rồi cái miệng gì nó chửi. Còn bây giờ nó cái tay ăn cắp, chặt cái tay lên, ta lấy cái miệng ta ăn cắp. Lấy cái miệng ăn cắp, lấy cái chân ăn cắp. Cái câu chuyện này tôi nghe người ta kể chứ còn tôi thì không thấy. Cái chuyện này tôi không thấy, cái gì thấy tôi nói thấy, còn thấy tôi không thấy. Người ta kể thế này: bà chú xứ Châu Đốc linh lắm. Tới cái ngày mà vía bà, ta đem dây chuyền tiền vàng rồi ta đeo cho bà, tối cái ăn trộm nó trổ nóc xuống lấy hết trời. Mà cậu nào vô lấy rồi bà bẻ cổ hết, ló mó vô bà bẻ cổ hết trời, linh lắm. Thì hôm đó có cái anh đạo chích, anh nghĩ nè, ai biểu đưa cái cổ vô làm chi cho bà bẻ. Anh chổng cái tay xuống, đưa cái chân lên, anh thiều lấy ra trơn, bà mò không thấy cái cổ đâu hết, lấy sạch hết mà không biết cái cổ đâu hết. Cái đó tôi nghe người ta kể thôi chứ tôi chưa biết. Như vậy cái câu chuyện này chứng minh là không phải cái tay ăn cắp mà cái chân ăn cắp cũng được. Bây giờ không có cái tay thì lấy cái miệng cắn lấy cũng được, đúng không? À, như vậy là do cái tâm chứ không phải là cái tay, không phải cái chân, mà do cái tâm. Cho nên đối với giáo lý của đạo Phật thì Đức Phật dạy chúng ta có hai cách tu: một là tu tướng, hai là tu tâm. Tôi nói rồi, ai có ráng chịu nha, chứ tôi không có xiên xẻ ai hết rồi. Có ghẻ anh né, né rùi á. Chứ đừng nói tôi xiên xỏ, họ tôi có pháp sư không có xiên xỏ, nói thiệt rồi. Ai có ráng chịu. Bây giờ tôi nói hai cái tu của tôi quý vị nghe nha: tu tướng và tu tâm. Tu tướng có nghĩa là gì? Áo tràng, mang chuỗi, chuông mỏ, làm trang trọng lắm, ai tu cũng được hết. Nè, được cái đó thì cũng quý đó, cũng quý đó. Thế có người cả đời không biết mặc cái áo tràng hay sao? Có người cả đời từ nhỏ tới lớn không biết niệm Nam Mô Di Đà Phật thì sao? Mà mình biết mặc áo tràng, mình biết niệm Phật, mình biết tụng kinh, mình biết gõ mõ, mình đánh chuông, vậy cũng quý lắm. Người ta nhìn vào cái đó người ta nói gì? Người tu. Chứ nói người gì? Người ta mặc áo tràng, người ta mang chuỗi, rồi người ta gõ mõ, người ta tụng kinh, thì người đó người tu chứ gì. Nhưng mà với đạo Phật thì mới tu tướng thôi. Cũng tốt, cũng quý, chứ không phải bác cái đó, không phải chê cái đó. Nhưng mà phải tu tâm. Giờ tôi kể cái chuyện mèo muôn mang chuỗi bồ đề quý vị nghe nha. Cái bà bổn đạo này, bà đánh tứ sắc, ngồi tốn ngày vậy mà không có than mỏi lưng, mỏi cổ gì hết. Đây nè, cái gì mà đam mê thì không có biết mệt biết mỏi gì hết. Mấy cái bà trong xóm bà nói: chị á, tối ngày cái tướng sĩ tượng mai mốt chết rồi tướng sĩ tượng nó khuyên á, thôi bỏ bớt đi, đi chùa rồi tụng kinh niệm Phật, chết mình có cái vốn liếng, mình theo Phật cái mai mốt theo tướng sĩ tượng nó nguy hiểm lắm. Thì bà bổn đạo này cũng thương tình chị em bạn mà, cái bà tứ sắc này mới nói: thôi theo chị em đi chùa tu quy y Tam Bảo. Thì thầy bổn sư mới nói: thôi già rồi, kinh kệ khó thuộc lắm, thôi giờ cứ niệm Phật đi, Nam Mô Di Đà Phật, nó khỏi học khỏi gì hết, ai niệm cũng được á. Thầy mới cho sâu chuỗi 108 hạt về niệm, mà nhớ niệm rồi ghi lại nha. Đang tới 17 tháng 11 đó, về chấm công cứ. Cái hình thức công cứ có nghĩa là khuyến tấn người niệm Phật. Hồi đó sư ông Dạng Phước mình cũng, Dạng Đức mình cũng có cái phương pháp là chấm công cứ. Thì chị em nào niệm Phật được bao nhiêu sâu thì người thì biết chữ thì ghi, người biết chữ là lấy dây đó rút, lấy dây lát rút, 10 sâu rút đem về đã 17 với Di Đà đã chấm công cứ. Thì ai niệm Phật thì cái sâu chuỗi nó bóc. Còn cái bà Vấn Tứ Sắc này niệm có mấy ngày cái thấy mệt quá, mỏi lưng con bỏ đó Vấn Tứ Sắc tiếp. Tới rằm tháng 11 rồi nhớ 17 tháng 11 với Di Đà này sâu chuỗi nó móc, bà lấy mỡ bà tha cho nó bóng. Thì mấy người chị em ta nhà niệm Phật sâu chuỗi nó bóng, còn mình không có niệm là lấy mỡ tha cho nó bóng. Mang dắt ra mèo nó mới đánh hơi, nó nhảy nó liếm. Nó liếm sao không biết, nó rớt sâu chuỗi vô cái cần cổ nó. Nó xuống đất nó mang rột đi. Chuột ở dưới cái đít tủ nó dòm, nó thấy anh ơi, mèo bữa nay nó tu rồi. Nó trời đất mèo mà tu. Anh ra anh coi nó mang chuỗi nó đi kìa. Thì ai mang chuỗi là tu, đúng không? Hai con chuột nó cãi, không có đời nào mà mèo tu á, nó mà tu tôi ở đỡ tôi nuôi mày tới già, ra con nó tu nó mang chuỗi kìa. À thế thì hai con chuột cứ cãi nhau, mèo mà tu mà nó mang chuỗi nó tu, ra con mèo nó chụp hết hai con. Mèo mung mang chuỗi bồ đề, ai có làm vậy ráng chịu. Hành giả niệm Phật mình ai có làm cái kiểu đó ráng chịu nha. Tôi không có xiên xỏ ai hết, không có móc lò ai hết, có sao nói vậy. Đó là tu. Thì bây giờ tu quan trọng là sửa đổi cái tâm, chuyển hóa nội tâm. Đây nè, chuyển hóa nội tâm được thì kết hợp với áo tràng, chuỗi hộp, chuông mỏ thì lý sự viên dung. Bây giờ mình nói lý cũng không được, mà mình bỏ sự cũng không được, mà bỏ sự mình chuẩn lý cũng không được. Bây giờ quý vị tụng kinh, quý vị ra sân, quý vị ngồi, quý vị tụng cũng được. Nên Phật đâu có bắt buộc mình phải vô trong chùa đâu. Nhưng mà mình ra ngoài sân mình tụng không có được, là vì nó loãng. Người này dòm người kia rồi tức cười, người kia dòm người nọ rồi. Mình vô trong cái chánh điện có Phật nè, có chuông, có mỏ, có nhang, có đèn. Cái sự đó là nó làm cho cái tâm mình, buộc cái tâm mình an tịnh. Mình tụng kinh, mình hành lễ nó mới linh. Còn ra ngoài sân nó không có linh, thiếu sự. Như vậy cái tụng kinh mà có chuông, có mỏ, có tượng Phật trong chánh điện, tức là nhờ cái sự mà nó hiện cái lý. Mà mình chuộng cái lý, mình bỏ cái sự không được, lý sự phải viên dung. Cho nên nói tu hành thì không có cấp chùa. Ngày xưa thầy của mình là Đức Phật ngồi dưới gốc bồ đề thành Phật, chứ đâu có ngồi trong chùa thành đâu. Quý vị thấy không? Chứ nếu như thầy mình hồi đó mà vua Tịnh Phạn cất cái chùa để cho ngày tu ngày thành, thì bây giờ mình cất chùa mình tu. Tu thì không có cần cất chùa, ở đâu tu cũng được hết. Cất chùa để phục vụ tín ngưỡng, để phục vụ tín ngưỡng. Bây giờ đã thành lập cái đạo tràng, không có chùa làm sao thành. Nói thành lập cái đạo tràng thành lập sao? Phải có cái nhà cầu, phải có cái nhà cầu nữa. Bao nhiêu đây mà tới cái chùa Vạn Linh không có cái cầu thì sao? Xin lỗi, cái núi này cũng tiêu luôn. Nhiều đây nè, phải có cái nhà cầu. Cái nhà cầu nó không phải là cái đạo tràng, mà muốn thành lập cái đạo tràng thì phải có cái nhà cầu. Quý vị lên chùa Hoằng Pháp, quý vị thấy cái nhà cầu trời đất ơi, thôi hết phương, cả nước không ai làm được cái nhà cầu. Lên chùa Hoằng Pháp mà coi, có cái nhà bếp của chùa Hoằng Pháp quý vị coi. Như vậy là cái nhà cầu nè, cái nhà bếp nè, quý vị nè, rồi cái giảng đường nè, rồi cái trai đường nè, rồi cái điện Phật nè, tối thiểu phải 5 cái cơ sở vật chất này mới thành lập được cái đạo tràng, chứ đâu phải dễ. Nói cái đạo tràng thì nói thành lập đạo tràng gì dễ à? Phải đủ cái điều kiện, có cơ sở vật chất. Còn mình tu thì khỏi, khỏi, không có. Kim lá lá che che đi chỗ nào vô đó tu thành đạo, mắc gì phải có nhà tàu. Vô trong núi trong non mấy tổ mình tu đâu có nhà cầu đâu. Mà ta thành đạo còn mình giờ làm nhà cầu tốn tiền quá trời, không thỏng thành. Cái đó lạ đó. Cho nên tôi nói hết cái lý nữa để quý vị lý sự viên dung. Nhưng mà cái quan trọng đó của cái người tu của chúng ta là chuyển hóa nội tâm. Có một cái sư cô đó ăn chay trường 40 năm. Đây là thiền sư Nhất Hạnh kể đó, chứ không phải tôi đâu. Tôi không có dám kể chuyện đó đâu. Có mấy ni nó đổ thừa thôi. Có một vị ni đó ăn chay trường 40 năm, mà đến cái giờ phút cuối cùng rồi bệnh thèm muỗng nước mắm. Vô lý không? Mấy huynh đệ trong chùa nó ma ám quỷ hành, ôi rồi khai kinh tụng kinh để cầu nguyện, chứ làm gì phải ăn chay trường 40 năm mà thèm nước mắm. Quý thầy nó vô lý không? Trong chùa thì không ai cho hết á, mà cứ tụng kinh cầu nguyện nó, cái đó là ma ám quỷ hành. Thiền sư nó không phải đâu. Tức là cái công việc chuyển hóa nội tâm của mình chưa có rốt ráo, chưa có hoàn tất. Cho nên cái chủng tử thùy miên, cái đó gọi là chủng tử thùy miên, có nghĩa là ngủ mê. Thì cái chủng tử đó nó nằm im đó, nó chờ cái cơ hội mà mình sơ hở, mình chuyển hóa nội tâm chưa được á, nó ngóc đầu dậy nó thèm nước mắm. Nếu mà cho sư cô này một chén nước mắm là chết luôn. Thèm một muỗng mà cho một chén là chết luôn. Đúng không? Chuyển hóa nội tâm. Một cái anh sinh viên này đi học y khoa, học 2 năm rồi, vì cái hoàn cảnh của gia đình thế nào đó, không học y khoa nữa mà qua học xây dựng. Học 4 năm ra trường bằng cấp xây dựng, an lương xây dựng, không có cầm ống chích ống nghe gì hết. Bởi vì bỏ 2 năm rồi, học được 2 năm rồi bỏ học cái ngành y khoa, qua học cái ngành xây dựng, an lương xây dựng, bằng cấp xây dựng, đâu còn gì là y khoa nữa đâu. Quý vị suy nghĩ chỗ đó kỹ kỹ chưa? Không còn gì y khoa nữa. Thế bây giờ cái anh này đó có gia đình, có thằng con đầu lòng, nó học tốt nghiệp phổ thông, chuẩn bị nó vào đại học, thì bố nó mới động viên cho thằng con đi học y khoa. Quý vị thấy sao? Vô lý không? Mình là xây dựng, bố nó là xây dựng, thì bây giờ phải động viên thằng con nó học xây dựng để mình nâng đỡ nó. Cha nó cái nghề này thì con có nghề này thì nó học. Đằng này là động viên cho con thi vào y khoa. Rõ chưa? Thế thì cái chủng tử thùy miên này nó ngốc vậy. Chuyển hóa nội tâm chưa hết, cái chủng tử y khoa còn. Mặc dù không ăn lương y khoa, không cầm ống chích, không cầm ống nghe, nhưng mà phải động viên thằng con thi vào y khoa. Đó là cái chủng tử thùy miên đó còn. Nó nằm im đó, giờ cái cơ hội chuyển hóa nội tâm chưa hết là nó ngóc đầu nó vậy. Cho nên người tu hành của chúng ta coi chừng cái chủng tử thùy miên. Vì vậy mà Đức Phật dạy chúng ta luôn luôn phải gì? Phải là xét nét, phải thận trọng, phải cẩn thận để mà chuyển hóa nội tâm. Từng ngày, từng giờ, từng phút đừng lơ là nó. Vì nó là, nó ngủ yên mà. Mặc dù nó là chi mạc phiền não chứ không phải là căn bản phiền não. Phiền não nó có làm hai, căn bản phiền não và chi mạc phiền não. Căn bản phiền não là tham sân si mạn nghi ác kiến, thân kiến viên kiến, kiến thủ giới cấm, cấm cấm thủ. tức là 10 món này căn bản phiền não, 51 món chi mạc phiền não nó thuộc về chi mạc phiền não, chứ không phải là căn bản phiền não. Nhưng mà mình chuyển hóa nội tâm không được, không triệt để nó thì nó nằm im đó, chờ cái cơ hội nó ngóc đầu nó dậy. Cho nên khi mà nó ngóc đầu nó dậy rồi, áo tràng cũng bỏ, chuông mỏ cũng bỏ, tượng Phật cũng bỏ, cơ sở vật chất cũng bỏ, mà phải chuyển cái tâm. Cho nên hôm nay chúng tôi nhắc nhở quý vị, làm cái gì thì làm, tu gì thì tu, nhưng cũng đừng bỏ cái tướng. Bởi mình bỏ cái tướng thì không thành cái người tu. Bây giờ quý vị đến chùa, quý vị thấy quý thầy đầu tròn áo vuông, áo nè, tụng kinh bái sám, lo cầu an cầu siêu cho bổn đạo, thì quý vị biết nó là thầy đó, cô đó tu. Chứ giờ nói sao giờ? Nhưng mà thầy cô đó có chuyển hóa nội tâm được hay là không? Phải chuyển hóa mới được. Vì vậy cho nên nếu cái tâm mình sanh, cái tâm mình sanh, sanh cái gì? Sanh cái ác có, sanh cái thiện có, sanh cái không ác có, sanh cái không không thiện có, sanh thì các cái pháp nó theo cái tâm của mình mà nó hiện thực. Nó cho nên vì vậy lúc nào Đức Phật cũng nhắc các thầy tỳ kheo giữ gìn như là một đồng chăn trâu. Đó nè, các thầy phải giữ, các thầy, tâm của các thầy, các căn của các thầy. Bởi vì các cái căn này là phụ thuộc của cái tâm. Con mắt thấy, lỗ tai nghe, mũi ngửi, miệng nếm, nhưng mà cái tâm nó chỉ đạo. Cái tâm nó chỉ đạo. Cho nên trong sáu thức, năm thức trước gọi là tiền lục, lục thức là cái công cụ để cho lệ lục ý thức sai. Vì vậy cho nên trong sáu thức quan trọng của người tu hành cũng chúng ta là kiểm soát, là chăn giữ cái đệ lục thức, là thức thứ sáu. Cho nên mình nói là tham sân si, mình nói tham trước rồi sân si, rõ không? Nhưng mà si là gốc, si mới tham, si mới là sân, chứ không phải là tham sân si mà si. Nhưng tại sao chúng ta nói tham trước? Là vì đứng về mặt tục đế là chúng sinh, là bao giờ chúng sinh cũng sợ cái quả, cho nên nói cái quả trước. Cũng như cái bài Tứ Diệu Đế nói là khổ tập diệt đạo, tại sao không nói là tập trước? Tập là nguyên nhân, nhưng mà nói khổ trước rồi nói tập sao? Cho nên có nhiều người nghiên cứu giáo lý của đạo Phật, họ kết luận rằng Đức Phật không có từ bi. Họ căn cứ vào cái bài Tứ Diệu Đế này, họ nói Đức Phật không có từ bi. Vì họ cho rằng cuộc đời này nó là như vậy rồi, thì Đức Phật phải giấu bớt. Ngài nói cho nó đẹp, Ngài nói cho nó quý, Ngài cho nó cao sang, Ngài giấu bớt đi, Ngài mới là từ bi. Đằng này cuộc đời nó như vậy rồi mà Ngài còn bươi, Ngài còn sới, Ngài nói không còn gì hết, Ngài nói trắng trợn ra hết, cuộc đời nó như vậy. Cho nên người ta nói Phật không phải là từ bi. Nhưng bây giờ quý vị coi có từ bi hay không? Bây giờ một cái bệnh nhân đó, họ tới, họ tới ông bác sĩ, ông đó bị ho lao, ông tới ông bác sĩ đó, thì ông bác sĩ đó nói sao? Ông xem mạch xong, ông nói anh bệnh lao. Thì Đức Phật cũng phải nói đúng với ông bác sĩ đó chứ, vì Đức Phật là thầy thuốc. Mà thế gian có thầy thuốc của thế gian, Đức Phật là thầy thuốc của Đức Phật là vô thượng đại y vương, một thầy thuốc giỏi không ai hơn. Ngài là thầy thuốc, cho nên ông thầy thuốc ngoài thế gian ông bắt mạch ông nói là anh bị ho lao, thì Đức Phật cũng nói là khổ đế. Khổ đế là ho lao. Nó tuần tự nó đây. Cái gì sanh ra ho lao? Nguyên nhân sanh ra ho lao là vi trùng cốc, thì Phật nói là tập đế. Tập đế là nguyên nhân sanh ra cái quả khổ. Thì Đức Phật nói đúng, thầy thuốc chứ. Bây giờ tôi kê toa tôi cho thuốc cho anh nha, tôi cho thuốc rồi là đạo đế, là đạo đế. Rồi anh uống thuốc này rồi anh hết bệnh, nó là diệt đế. Như vậy nhân quả của thế gian là khổ tập, nhân quả của suốt thế gian là diệt đế, đạo đế. Như vậy Đức Phật là thầy thuốc. Như vậy là thầy thuốc của thế gian tuần tự xem mạch, nói cái bệnh đó, rồi cái nguyên nhân sanh ra cái bệnh đó, tôi cho thuốc đó, về anh uống, anh hết bệnh anh đi chơi, đâu có còn cái gì nữa đâu, hết bệnh là thôi gì nữa đó. Cho nên là khổ tập diệt đạo đế thôi, không nói cái đế thứ nào. Bây giờ ta hết bệnh ta đi chơi rồi còn cho gì nữa, nghe đó thôi. Thì chúng ta thấy rõ rồi. Thôi thì thời giờ có hạn, tôi phải về Sài Gòn. Tối mai tôi giảng ở Đà Lạt. Tối nay phải về, vì sáng mai tôi phải đi Đà Lạt sớm, 3-4 giờ chiều tôi mới tới là. Chứ nếu mai thì đi không kịp. Thôi thì hẹn quý vị sang năm Giỗ Tổ tôi sẽ về nữa, sẽ nói chuyện còn hay hơn nữa. Thì xin thưa tất cả quý thầy quý cô, mỗi năm chúng ta có một ngày Giỗ Tổ, đó là Tổ Khai Sơn. Trong cái tông phong của Lâm Tế Giao Phổ, tôi là tông phong của Lâm Tế Giao Phổ. Hòa Thượng Giảng Đức chữ Nhật, tôi cũng chữ Nhật. Thầy tôi chữ Hồng, và tổ của Giảng Linh cũng chữ Hồng. Thì chúng ta là tông phong, mỗi năm chúng ta cố gắng về dự lễ để là uống nước nhớ nguồn. Mình có tổ có tông, mà mình quên tổ quên tông không phải là người. Cho nên tôi nói ở đời ai có tôn giáo tín ngưỡng là tốt. Tôi không có bài xích chuyện. Tôi nghĩ đạo nào tôn giáo nào cũng tốt. Nhưng mà có những cái tôn giáo họ không coi ông bà mình ra gì hết, họ dẹp bàn thờ ông bà mình, không tham gia. Bởi vì sao? Ai sinh mình ra, ai nuôi mình lớn lên, mà bây giờ ông bà cha mẹ mình bỏ, biết rằng mình cúng ông bà không có ăn, mình đám giỗ ông bà có ăn không? Mà nếu như mình dọn lên cái mâm đó ông bà ăn hết thì mình tính sao? Bán nhà đi luôn. Nay quý vị rình coi cái bưng lên cúng tổ, tổ có ăn không? Mà mình không dỗ chịu không nổi, đúng không? Là vì cái truyền thống. Người Việt Nam chúng ta có cái đạo thờ cúng ông bà là cái đạo lâu đời nhất. Đạo Phật có mặt ở Việt Nam đây 2000 năm. Còn cái đạo của thờ cúng ông bà, cái đạo của người Việt Nam mình 4000 năm. Thì lý do gì mình theo một tôn giáo mình bỏ ông bà của mình là sao? Mất gốc. Mất gốc. Cho nên tôi không bài xích tôn giáo nào, nhưng mà tôn giáo nào mà bài xích ông bà, không tôn trọng ông bà, không dỗ cúng ông bà, chúng ta không tham gia. Tôi lại có cái đặc biệt này. Tôi nói như vậy quý vị có nghe không? Nghe quyền quý vị. Nhưng mà riêng tôi thấy như vậy không thể nào bỏ ông bà được. Tôi nói tôi đi Úc ở nhà dỗ thầy tôi 20 tháng 10 dỗ thầy tôi. Ở nhà tôi sắp đặt hết tất cả mọi việc hết. Nhưng mà tôi ở bên Úc, tối hôm đó tôi nằm tôi khóc. Cô nói cho quý vị, tôi nằm ở bên đó tôi khóc. Tôi đi hoàn pháp chứ không phải tôi đi chơi. Nhưng mà cái ngày dỗ thầy tôi không ở nhà tôi dỗ. Tôi sắp đặt ở nhà đệ tử, tôi mời ai chứng minh như thế nào tôi sắp đặt hết. Làm đàng hoàng như có tôi ở nhà vậy. Mà thiếu mặt tôi ở nhà không, tôi nằm ở bên đốt tôi khóc. Thì tôi nghĩ rằng tôi có thầy tổ, tôi có cha mẹ, thì quý vị cũng có thầy tổ, quý vị cũng cha mẹ. Mà quý vị bỏ cái ngày đó, quý vị chịu nổi hay không? Tôi chịu không nổi. Cho nên nghèo tôi dỗ theo nghèo, giàu tôi dỗ theo giàu. Nhưng mà ngày đó tôi phải cúng ông bà tôi, chứ tôi không cúng tôi chịu không nổi. Như quý vị nhớ là đạo Phật không có chủ trương cúng, không có. Cái cúng này không phải của đạo đạo Phật mà của dân tộc Việt Nam. Cái chủ trương của đạo Phật tu để chuyển hóa nội tâm, thoát ly sanh tử luân hồi, cái đó là chủ trương của đạo Phật. Còn cúng này đạo Phật không có chủ trương. Cho nên tôi nhớ trong cái đám tang của mình không, quý thầy quý cô suy nghĩ coi. Trong cái đám tang của nhà mình đó là có ba đạo trong đó, gọi là Tam giáo đồng nguyên. Đạo Phật chỉ có hộ niệm thôi, còn cúng linh đó là của lão giáo, phát tang là của Khổng giáo. Rõ ràng chứ, hai cái đó không phải của Phật giáo. Phật giáo mình đó có tụng thời kinh Di Đà, niệm Phật phục nguyện về, còn như họ làm sao họ làm, mình không dính đến vậy. Đằng này phải cúng cơm sáng chiều, rồi đưa ma, mở cửa mã, rồi phát tang. Không có Phật giáo đâu. Ở ngoài miền Bắc đó, Phật giáo miền Bắc, nhà có người chết, thầy trò đến tụng thời kinh Di Đà, niệm Phật đi về, ngoài ra không biết gì nữa. Còn miền Nam chúng ta ba đạo trong đó. Tôi học, sơ học có nè, trung học có nè, đại học có Phật giáo nè. Tôi đâu có thấy trong kinh nào Phật dạy đi cúng dông đó. Không có kinh nào có hết. Mà chùa nào cũng biết cúng dông hết, không cúng là đói chết. Cho nên thầy tôi hồi xưa quý vị biết sao không? Tôi nói thầy, chùa nào con thấy cũng có ruộng hết, chùa mình không có ruộng lấy gì ăn. Ông nói lo gì bay thuộc Di Đà ăn thấy bà không hết. Mà thiệt quý vị, hồi nhỏ lớn tôi thuộc Di Đà tôi ăn quá trời đâu hết. Cứ tới tụng Di Đà cái có ăn à. Nó hay vậy đó. Cho nên mình mới thấy cái tam giáo đồng nguyên. Hài hòa. Không chống đối. Nhưng mà mình không chống cái đối, không chống đối cái chuyện đó là hợp lý. Bởi vì mình đến mình cúng dâng cho cha mẹ ông bà, họ mừng lắm. Họ nói cái đạo này giống cái đạo của mình. Đạo của mình là đạo gì? Đạo thờ cúng ông bà. Cho nên quý thầy bây giờ tới cũng cúng ông bà, mình giống cái đạo của mình. Cho nên dân Việt Nam không chống đối mình, mình dễ hành đạo, dễ giáo hóa, dễ truyền bá tôn giáo của mình trong lòng dân tộc. Rõ ràng chứ. Cho nên tôi nói để mình hiểu thôi, chứ quý vị đừng có bỏ cái đó, nguy hiểm lắm mà. Quý thầy mà bỏ cái đó đói chết rồi. Nên là thuộc Di Đà ăn thấy bà không hết, tức là đi đá. Thôi xin kết thúc buổi giảng ở đây. Chúc tất cả trong đạo tràng chúng ta an lạc trong chánh pháp. A Di Đà Phật.